là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, những năm qua huyện Lục Yên đã quy hoạch và hình thành các vùng sản xuất tập trung như vùng lúa thâm canh trên 1.000 ha, vùng ngô 3.500 ha, cây ăn quả có múi trên 500 ha. Hàng năm, huyện triển khai chính sách hỗ trợ khuyến khích người dân phát triển sản xuất nông nghiệp thông qua chương trình 135, chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất từ nguồn ngân sách của tỉnh, của huyện. Thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục quy hoạch, rà soát, thống kê diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở các địa phương để trồng mới các loại cây có giá trị kinh tế cao, đồng thời khuyến khích các hộ dân tăng cường liên kết sản xuất theo phương thức hợp tác xã, tổ hợp tác và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm cải thiện mẫu mã và chất lượng hàng hóa, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thêm thu nhập giúp người dân vươn lên làm giàu.
Theo thông tin của cơ quan chức năng, hiện nay dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát tại một số tỉnh thành của Trung Quốc, trong đó có tỉnh Vân Nam, địa bàn giáp danh với tỉnh Lào Cai. Dịch tả lợn châu Phi đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại một số tỉnh của Trung Quốc, dịch vẫn bùng phát. Do đó, để chủ động phòng chống dịch tả lợn, hiện nay các ngành chức năng của tỉnh đã và đang triển khai các biện pháp, giải pháp. Như ngành nông nghiệp đã thành lập đội ứng phó nhanh về ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi, do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn làm đội trưởng. Thông tin đến các cơ sở, hộ chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh nắm bắt thông tin về loại dịch bệnh, triển khai việc tiêm phòng một số loại vaccine phòng bệnh cho gia súc như tụ huyết trùng châu bò, dịch tả lợn đợt 2 năm 2018, vaccine lở mồm long móng, chủ động phun tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường chuồng trại. Mặt khác, tăng cường việc kiểm soát việc vận chuyển gia súc giống vào địa bàn, việc giết mổ gia súc, tuyên truyền cho người dân nhận biết cơ chế lây lan truyền bệnh của loại dịch bệnh tả lợn châu Phi, không sử dụng nguồn thức ăn thừa, chủ động phối hợp với các lực lượng ngăn ngừa các hoạt động nhập lậu động vật, sản phẩm động vật trái phép, cũng như theo dõi chặt chẽ những diễn biến về dịch để có biện pháp phòng chống dịch bệnh kịp thời và chuẩn bị các phương án ứng phó bảo vệ đàn lợn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại nếu dịch lây lan vào địa bàn.
Qua 3 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái đã huy động được trên 18 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 5,4 tỷ đồng. Nhờ đó, xã đã kiên cố được trên 15 km đường giao thông nông thôn, sửa chữa nâng cấp 2 đập và kiên cố hóa 3,5 km kênh mương thủy lợi, chủ động tưới tiêu cho 100% diện tích sản xuất nông nghiệp. Các trường lớp học, nhà văn hóa thôn, sân vận động, hệ thống điện lưới, nhà văn hóa thôn và hội trường đa năng đã và đang thực hiện kiên cố hóa. Bên cạnh đó, xã còn hỗ trợ với số tiền trên 270 triệu đồng cho 29 dự án phát triển sản xuất, đồng thời giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, tổ chức tái cơ cấu các cơ sở sản xuất theo hướng hàng hóa gắn với dịch vụ thương mại. Thu nhập đầu người bình quân năm 2018 đạt trên 33 triệu đồng một người một tháng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 8,3%. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước được đầu tư xây dựng, đồng bộ, môi trường sinh thái được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần nhân dân ngày càng được cải thiện nâng cao. Hiện xã Phúc Lợi đã thực hiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền, thẩm định, phê duyệt và công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Đại úy Lý Văn Lương, đội trưởng đội an ninh công an huyện Văn Yên là một trong số cá nhân tiêu biểu của huyện Văn Yên, vừa vinh dự được tỉnh ủy Yên Bái tuyên dương là tấm gương tiêu biểu trong học tập làm theo Bác. Từ khi về nhận nhiệm vụ tại Công an huyện Văn Yên, Đại úy Lý Văn Lương luôn trau dồi chuyên môn nghiệp vụ. Trong cuộc sống, Lương cũng luôn là tấm gương sáng về phong cách lối sống. Vừa là đội trưởng đội an ninh kiêm bí thư chi bộ, Đại úy Lương luôn tận tụy trong công việc, cùng với cán bộ chiến sĩ trong đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bản thân luôn chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình an ninh, qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ đảng viên, cùng với các lực lượng chức năng đấu tranh vô hiệu hóa các hoạt động của các tổ chức phản động trên địa bàn. Với những thành tích đạt được, nhiều lần Đại úy Lý Văn Lương đã được Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an Yên Bái tặng bằng khen, giấy khen.
10 tháng năm 2018, Trung tâm Y tế huyện Trần Yên đã khám và điều trị cho trên 180.000 lượt bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh đạt 115%. Ngoài ra, Trung tâm còn chủ động triển khai công tác giám sát và phòng chống các dịch bệnh không để bùng phát trên địa bàn. Từ nay đến cuối năm, Trung tâm Y tế huyện Trần Yên tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống các dịch bệnh trong mùa thu đông, đặc biệt các dịch bệnh nguy hiểm như cúm, tay chân miệng, bệnh dại và sởi. Tiếp tục triển khai đầy đủ các nội dung đổi mới phong thái, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, củng cố và duy trì các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và phấn đấu đến năm 2018 có 3 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Lục Yên trên sóng FM, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 45 ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, quyết định số 40 ngày 12 tháng 1 năm 2018 của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái về sáp nhập đổi tên thôn bản tổ dân phố, huyện Lục Yên xác định nhiệm vụ trách nhiệm cụ thể đối với từng tổ chức và người đứng đầu chủ động thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, với lộ trình phù hợp và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Huyện Lục Yên hiện có 24 xã thị trấn với tổng cộng 300 thôn bản tổ dân phố. Trong những năm qua, việc tổ chức và triển khai nhiệm vụ hoạt động chính trị tại cơ sở, các thôn xóm trên địa bàn huyện đã phát huy hiệu quả. Các hoạt động phát triển kinh tế, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Hoạt động của các thôn bản cũng góp phần quan trọng trong việc giữ gìn tinh hoa văn hóa của dân tộc, đồng thời phát huy giá trị văn hóa, đẩy lùi các tệ nạn, xây dựng xã hội văn minh. Tuy nhiên, đa số các đơn vị hành chính xã thị trấn trên địa bàn huyện có diện tích nhỏ, quy mô dân số thấp, không đạt được các tiêu chí theo quy định. Với mục tiêu tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, nhẹ, hoạt động hiệu lực hiệu quả, thời điểm này, huyện Lục Yên đang trong quá trình thực hiện đề án sắp xếp thôn bản tổ dân phố, qua đó từng bước nâng cao hiệu lực hiệu quả, quản lý của chính quyền cấp cơ sở, đồng thời tạo sự gắn bó củng cố sức mạnh, tăng cường đầu tư xây dựng công trình phúc lợi xã hội từ cộng đồng dân cư, và cũng là để thực hiện nghiêm túc chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đề án của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái về sáp nhập thôn bản tổ dân phố trên địa bàn. Ông Nguyễn Hữu Tuyên, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện cho biết.
Ban Thường vụ huyện ủy Lục Yên luôn nhận thức sâu sắc việc triển khai thực hiện nghị quyết số 18, 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hiệu quả của hệ thống chính trị. Do đó đã xây dựng nghị quyết lãnh đạo, thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, thủ trưởng các cơ quan đơn vị phụ trách xuống cơ sở để chỉ đạo hướng dẫn, tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quần chúng nhân dân, chỉ đạo Ủy ban nhân huyện ban hành quy trình hướng dẫn các cấp ủy, chính quyền rà soát xây dựng phương án đề án sắp xếp, sáp nhập thôn bản tổ dân phố, tổ chức họp thôn, tổ dân phố, lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng Nhân dân xã ban hành nghị quyết. Sau đó tổng hợp báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy, hoàn thiện hồ sơ đề án trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt.
Xã Minh Xuân có 21 thôn, trong đó có 7 thôn dưới 100 hộ, chưa đảm bảo điều kiện về quy mô số hộ gia đình. Theo phương án sau khi sáp nhập, xã có 14 thôn, trong đó thôn cao nhất có 175 hộ và thấp nhất 118 hộ. Thời điểm này, xã đang tập trung hoàn thiện hồ sơ để trình cơ quan tổ chức nội vụ huyện. Ông Đông Mạnh Tường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Xuân cho biết.
Thực hiện thông tư số 09 ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nội vụ về sáp nhập thôn bản và các cái văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên, có thể nói rằng cho đến thời điểm này thì Ủy ban nhân dân xã Minh Xuân đã xây dựng xong cái đề án sắp xếp quy mô thôn bản trên địa bàn xã. Thế và Minh Xuân thì có từ 21 thôn, bây giờ qua rà soát, sắp xếp lại thì còn 14 thôn. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Ủy ban nhân huyện Lục Yên, sự vào cuộc chỉ đạo quan tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy và sự đồng hành của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể vào cuộc, từng tuyên truyền, vận động nhân dân để thực hiện theo cái chủ trương sáp nhập thôn bản.
Thôn 12 có 53 hộ dân với 234 nhân khẩu. Đây cũng là thôn có số hộ thấp của xã Minh Xuân. Ngay sát đó là thôn 11 với 103 hộ, 366 nhân khẩu. Theo đề án, hai thôn này tiến hành sáp nhập thành một thôn, đảm bảo tiêu chí với cấp thôn bản từ 100 hộ trở lên, đồng thời tinh gọn lại bộ máy. Khi triển khai thực hiện, đông đảo bà con đều đồng tình với việc sắp xếp này. Ông Lã Trung Lâm, thôn 12 chia sẻ.
Theo chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước thì về vấn đề sát nhập thôn bản, thì tôi là một người dân, công dân của thôn 12, thì là theo quan điểm của tôi là hoàn toàn là đúng đắn. Thế thì về người dân của chúng tôi là có cái ý kiến mong muốn nhất là đề nghị những cái khó khăn vướng mắc của thôn bản hiện nay là đường xá đi lại, giúp đỡ hỗ trợ thôn bản để sát nhập có một thôn bản để cho nó phát triển kinh tế đi lên.
Bà Hoàng Thị Tuyến, Bí thư chi bộ thôn 12 cho biết.
Từ trước khi có cái đề án sát nhập thôn bản này, thì chi bộ cùng với lại các ban ngành đoàn thể trong thôn thì cũng tuyên truyền vận động cho bà con là về cái đề án sát nhập thôn bản này. Đến chiều ngày 17 tháng 10 năm 2018 thì Đảng ủy Ủy ban cũng xuống tại thôn để tuyên truyền bà con. Thì nói chung là bà con thì cũng đồng thuận với lại cái đề án sát nhập thôn bản này.
Trước khi thực hiện sắp xếp, Lục Yên có 24 xã thị trấn với 300 thôn bản tổ dân phố, trong đó có 14 thôn có dưới 100 hộ gia đình ở các xã An Lạc, Mường Lai, Động Quan, Tân Lập, Phan Thanh, Trung Tâm, Lâm Thượng và Tân Phượng. Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và đặc điểm tình hình thực tế tại các địa phương, các khu dân cư, huyện Lục Yên đã lập hồ sơ. Theo đó, sau sáp nhập, huyện còn 195 thôn bản tổ dân phố, trong đó có 182 thôn bản và 13 tổ dân phố, giảm 105 thôn so với trước khi thực hiện sắp xếp lại. Để đảm bảo lộ trình và sáp nhập hiệu quả, huyện Lục Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất, nhận thức và đồng thuận trong cán bộ công chức và nhân dân trong toàn huyện về chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố, đổi mới sắp xếp, tổ chức, tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế. Bên cạnh đó, các cấp ủy chính quyền, người đứng đầu các cơ quan đơn vị cũng trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch đề án. Với đặc thù là huyện vùng cao, địa hình phức tạp, nhiều thôn bản có vị trí biệt lập, nhiều dân tộc có văn hóa, tập quán khác nhau, do vậy việc sáp nhập thôn bản tổ dân phố đối với huyện Lục Yên cũng có những khó khăn riêng. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cùng sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong huyện, đến thời điểm này, Lục Yên đã cơ bản hoàn thành đề án sáp nhập các thôn bản tổ dân phố của các xã thị trấn theo đúng lộ trình kế hoạch. Ông Nguyễn Hữu Tuyên, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện cho biết thêm.
Việc sắp xếp sáp nhập thôn bản tổ dân phố ở huyện Lục Yên luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là có hướng dẫn cụ thể của Ủy ban nhân tỉnh về quy trình các bước thực hiện. Hầu hết cán bộ đảng viên và nhân dân đều nhận thức đúng đắn, đồng thuận nhất trí cao trong việc sắp xếp, sắp nhập thôn bản tổ dân phố. Để thực hiện tốt đề án, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra các giải pháp như sau. Một là tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền sâu rộng nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của nhân dân trong việc sắp xếp thôn bản tổ dân phố theo quy định. Hai là chỉ đạo các cấp ủy, xã, thị trấn khảo sát xây dựng phương án lựa chọn những đồng chí đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để bố trí làm trưởng thôn bản tổ dân phố, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn bản tổ dân phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Có thể thấy, việc triển khai sắp xếp lại thôn bản tổ dân phố ở Lục Yên đang được thực hiện khoa học, đúng quy trình, đảm bảo tính dân chủ, công khai, có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chính là yếu tố đảm bảo thành công cho việc kiện toàn sắp xếp lại thôn bản tổ dân phố cũng như tinh gọn lại bộ máy trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, dòng họ Triệu ở thôn Sơn Nam, xã Mai Sơn có truyền thống hiếu học lâu đời. Những năm gần đây, dòng họ đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động khuyến học khuyến tài, khơi dậy trong mỗi gia đình quan tâm đến việc học hành của con cháu. Qua đó, góp phần chắp cánh cho những ước mơ bay cao bay xa. Ghi nhận của phóng viên Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Họ Triệu là dòng họ lớn ở thôn Sơn Nam, gồm có 43 hộ với hơn 160 nhân khẩu. Các thành viên trong họ hầu hết là nông dân. Theo gia phả, dòng họ Triệu có nhiều người thời kỳ tiền khởi nghĩa, thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ và tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới. Trong dòng họ đã có 3 người làm bí thư đảng bộ, chủ tịch, ủy ban dân xã Mai Sơn. Nhiều người làm cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện. Trong đó cũng có nhiều người công tác trong ngành giáo dục. Có lẽ vì thế nên hiện nay phong trào học tập được các gia đình trong dòng họ trân trọng lưu giữ, coi kết quả học tập tốt của con cái là hành trang đầy đủ, đáng tự hào, giúp con họ vững bước vào đời. Với quan niệm đầu tư cho giáo dục là đầu tư có lãi nhất, bền vững nhất, nhiều gia đình dù kinh tế còn khó khăn vẫn vay mượn từ người quen, từ ngân hàng để chu cấp cho con ăn học. Vì thế, nhìn chung, phong trào học tập ở các gia đình, các chi họ trong dòng họ được duy trì khá nền nếp. Ông Triệu Văn Tiên, trưởng họ Triệu, thôn Sơn Nam, xã Mai Sơn cho biết.
Theo suy nghĩ đầu tiên của dòng họ là nếu như một họ mà không học tập, mà không mở mang kiến thức, trí tuệ để hiểu biết thêm thì họ đấy là yếu, yếu kém về mọi mặt, ấy, về nhận thức, về hiểu biết, về cách làm kinh tế, làm mọi vấn đề trong xã hội. Nên là chúng tôi xác định là học tập là một vấn đề rất cơ bản, rất cần thiết. Mà cái nhìn sâu tập trung vào là lớp con cháu, nó là tương lai của dòng họ. Kế thừa các cụ rồi thì các anh các chị trong gia quy định rồi, không có cháu nào được phép bỏ học trong thời gian cháu còn trẻ, trong tuổi học. Trong họ tôi mấy năm gần đây ấy, là không có cháu nào mà bỏ học giữa chừng, dù gia đình có khó khăn. Những hướng tiếp theo ấy, sau này chúng tôi nghiên cứu là các cháu có trường hợp là học hết cấp 3, các cháu không vào đại học nhưng mà muốn đi học nghề. Chúng tôi cũng nghiên cứu là cũng quan tâm, cần thiết cũng có khoản quỹ phần thưởng để trích dành cho các cháu để tạo cho các cháu có nghề trước khi vào đời.
Để nâng cao hơn nữa tinh thần hiếu học và thành tích học tập trong dòng họ, năm 2014, họ Triệu thành lập Ban Khuyến Học. Với sự vận động của Ban Khuyến Học, nhiều gia đình nhiệt tình đóng góp xây dựng quỹ khuyến học với hình thức tùy tâm. Người giàu thì góp tiền trăm, người nghèo cũng góp vài chục nghìn đồng. Do vậy, số quỹ khuyến học huy động được cho đến nay là hơn 20 triệu đồng. Số quỹ này được gửi tiết kiệm, hàng năm dùng tiền lãi để mua sách vở, khen thưởng các cháu có thành tích học tập cao. Đều đặn từ năm 2014 đến nay, trước khi bước vào năm học mới hay vào ngày họp họ, dòng họ tổ chức tuyên dương phát thưởng cho con cháu. Những phần thưởng tuy giá trị về vật chất không lớn, nhưng góp sức cổ vũ tinh thần, khơi dậy ý thức phấn đấu đạt kết quả học tập cao hơn trong năm học mới. Ông Triệu Văn Dựng, trưởng ban khuyến học dòng họ cho hay, những gia đình có con cháu được khen thưởng thì thấy tự hào, những gia đình có con cháu chưa được khen thưởng thì động viên con cháu cần cố gắng phấn đấu để năm sau được khen thưởng. Như vậy, việc làm này của dòng họ có tác dụng kép, thúc đẩy phong trào học tập. Ông Triệu Văn Dựng cho biết thêm.
Có ngày đại họ là đều phải giáo dục, nhắc nhở các cháu học hành đến nơi đến chốn, không vi phạm pháp luật. Thứ hai là không bỏ học giữa chừng, cố gắng học tập để trưởng thành bằng họ người ta. Học tập để từng bước xóa đói giảm nghèo, học tập để mở mang về trí tuệ, đi đây đi đó làm ăn, nó có kiến thức. Các cháu có kiến thức đi làm bên xa thì mang vật chất, tài chính về giúp đỡ gia đình.
Qua tìm hiểu được biết, việc xây dựng quỹ và tuyên dương khen thưởng chỉ là bề nổi. Điều khác biệt mang hiệu quả thiết thực bền vững trong hoạt động khuyến học của dòng họ Triệu ở thôn Sơn Nam, xã Mai Sơn là làm cho mỗi gia đình quan tâm hơn đến việc học của con cái. Bên cạnh đó, Ban Khuyến Học sâu sát nắm tình hình học tập của con cháu trong họ thông qua nhà trường, các thông tin trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Khi nghe tin có cháu học hành sa sút, do mải chơi hay do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Ban Khuyến Học đến tận gia đình nhắc nhở, nắm bắt sự việc, động viên các cháu tập trung học tập. Trong các buổi dỗ họ, họp họ thường đan xen kết hợp căn dặn các gia đình quan tâm chuyện học hành của con trẻ. Từ những câu chuyện, những tấm gương trong họ, trong thôn, trong xã, nhờ chăm chỉ học tập trở thành người thành đạt, có đời sống khá giả đã giúp nhiều gia đình hiểu rằng học tập tốt là điều kiện quan trọng để có tương lai tốt. Chính vì thế, phần lớn con cháu họ Triệu được rèn luyện ý thức học tập từ nhỏ, không có hiện tượng bỏ học ở bậc học phổ thông. Nhiều gia đình còn quan tâm tìm thầy giỏi, trường học có chất lượng cao cho con cháu theo học. Do đó, thành tích học tập của con cháu họ Triệu những năm qua đạt cao. Hàng năm tỷ lệ cháu tốt nghiệp trung học phổ thông thi đỗ đại học đạt 70-90%. Nhiều gia đình có 2-3 người con thi đỗ đại học. Từ việc có ý thức học tập, các cháu có kiến thức, biết cách ứng xử, có văn hóa. Đáng phấn khởi là hiện nay trong dòng họ, từ già đến trẻ, không có ai nghiện ma túy, mắc tệ nạn xã hội. Nói về những đóng góp của dòng họ Triệu về công tác khuyến học, khuyến tài nói riêng và các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương nói chung, ông Âu Văn Tình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mai Sơn cho biết.
Từ khi thành lập đến nay, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tổ chức hoạt động rất là đều đặn, có bài bản và nề nếp. Ngoài những cái việc quy định của họ, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam rất là quan tâm trong cái việc khuyến học, khuyến tài. Đến nay, trong dòng họ cũng đã có nhiều người thành đạt và đã là giữ trọng trách cao trong đảng, trong chính quyền ở địa phương. Và nhiều cháu cũng đã thành đạt và đã tham gia công tác trên các lĩnh vực. Đối với công tác khuyến học thì họ đã thành lập cái quỹ khen thưởng hàng năm và biểu dương các cháu học sinh đỗ đạt tại cái buổi họp của đại họ. Qua đây tôi thấy rằng cái mô hình hoạt động của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam rất là tốt, và qua cái việc giáo dục các thế hệ trong dòng họ thì họ Chữ ở Sơn Nam, xã Mai Sơn cũng đã có những bước phát triển rất là tích cực, đóng góp trong việc xây dựng địa phương, và đặc biệt là trong dòng họ là không có hộ nghèo và các thành viên trong dòng họ là chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, quy đi cùng dòng họ của địa phương.
Hiếu học là truyền thống quý báu của dân tộc ta, truyền thống ấy được lưu giữ và nhân rộng trong các dòng họ là cách thức bền vững và hiệu quả để xây dựng xã hội học tập. Mô hình hoạt động khuyến học thúc đẩy phong trào hiếu học ở dòng họ Triệu xã Mai Sơn cần được quan tâm nhân rộng. Thưa quý vị và các bạn, xác định tuyên truyền là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao ý thức, nhận thức cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông, góp phần bảo vệ trẻ em khỏi hiểm họa tai nạn giao thông. Thời gian qua, Ban An toàn Giao thông huyện Lục Yên cùng các ngành địa phương đã có nhiều giải pháp tuyên truyền an toàn giao thông trong trường học. Từ đầu năm học 2018-2019, hàng nghìn học sinh tại các trường học trên địa bàn huyện Lục Yên được tham gia các buổi tuyên truyền an toàn giao thông ngoại khóa, rất thiết thực bổ ích, thông qua cách truyền đạt gần gũi, dễ hiểu và những câu hỏi sôi động sát với thực tiễn tham gia giao thông hàng ngày. Các em học sinh đã được tiếp thu những nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ như hệ thống biển báo hiệu giao thông, hệ thống đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường, cọc tiêu và rào chắn, các hành vi bị cấm khi tham gia giao thông, những quy định mới về chế tài xử phạt vi phạm luật giao thông đường bộ như không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy điện, xe đạp điện, điều khiển mô tô khi chưa đủ tuổi, tránh vượt sai quy định, vượt đèn đỏ, v.v. Em Ngô Thị Tuyết Mai, học sinh lớp 12D, trường Trung học phổ thông Mai Sơn, huyện Lục Yên cho biết.
Qua buổi truyền thông thì bản thân em là một học sinh đã có thêm nhiều hiểu biết về luật giao thông đường bộ, và từ đó em sẽ tuyên truyền tới gia đình, bạn bè và riêng bản thân em sẽ nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ.
Em Lương Thị Thảo, trường Trung học phổ thông Hồng Quang nói.
Thông qua các buổi tuyên truyền về an toàn giao thông của các thầy cô giáo thì em đã chấp hành tốt luật giao thông và đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.
Theo Trung tá Vũ Phú Cường, đội trưởng đội cảnh sát giao thông và trật tự cơ động, công an huyện Lục Yên, việc tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho học sinh khó hơn so với những đối tượng khác bởi mỗi khối, mỗi lớp, mỗi khu vực lại có nhận thức khác nhau. Do vậy chúng tôi phải diễn đạt các quy định của pháp luật làm sao cho thật mềm mại, dễ hiểu, gắn với hoạt động tham gia giao thông hàng ngày của các cháu. Thời gian qua, chúng tôi đã triển khai tuyên truyền an toàn giao thông ngoại khóa tại nhiều trường học trên địa bàn huyện. Cùng với đó, các ngành, các địa phương, các nhà trường cũng đã triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, đồng thời thành lập và củng cố các đội thanh niên xung kích trường học, phân công cán bộ làm nhiệm vụ tuyên truyền và hướng dẫn trật tự giao thông vào giờ cao điểm. Các nội dung tuyên truyền được thực hiện qua các hình thức tuyên truyền như sân khấu hóa, nói chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và lồng ghép trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn đội. Qua đó, các em học sinh có thể nắm vững, nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật, có kỹ năng cơ bản khi tham gia giao thông và tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông. Các lực lượng chức năng, địa phương và nhà trường chú trọng mở rộng tuyên truyền tới các bậc cha mẹ học sinh. Em Trần Quý Đức, học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Quang nói.
Trong các buổi sinh hoạt đầu tuần và các buổi chào cờ, nhà trường đã thường xuyên tuyên truyền về luật giao thông và các hình thức để giảm thiểu tai nạn khi tham gia giao thông.
Thầy giáo Nguyễn Thành Trung, bí thư đoàn trường Trung học phổ thông Mai Sơn cho biết thêm.
Thông qua buổi tuyên truyền đối với cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường thì nắm rõ hơn về luật an toàn giao thông đường bộ, từ đó tuyên truyền tới các em học sinh. Đối với đoàn trường thì tuyên truyền tới các đồng chí đoàn viên thanh niên nhà trường luật giao thông đường bộ, qua đó giúp các em nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Đối với học sinh thì qua buổi tuyên truyền thì các em sẽ nắm được rõ hơn an toàn giao thông đường bộ, qua đó tuyên truyền vận động tới các thành viên trong gia đình cũng như bạn bè tham gia luật giao thông đường bộ.
Cùng với tuyên truyền trong ngày khai giảng năm học mới, các đơn vị nhà trường đã tiếp nhận và trao mũ bảo hiểm cho tất cả học sinh lớp 1 trên địa bàn huyện theo chương trình tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018 với chủ đề Giữ chọn ước mơ của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Qua nắm bắt, các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh được nhận mũ rất vui mừng phấn khởi. Qua đó, tạo thuận lợi cho các nhà trường trong việc tuyên truyền quán triệt các nội dung ký cam kết thực hiện tốt pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong học sinh và phụ huynh. An toàn giao thông đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của chính quyền các cấp, trong đó vấn đề bảo đảm an toàn giao thông học đường, an toàn giao thông cho thanh thiếu niên được đặc biệt coi trọng. Vì thế, để việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông trở thành nền nếp, quy củ, tự giác trong mỗi học sinh, thì hoạt động giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông trong trường học cần được triển khai thường xuyên, rộng khắp hơn nữa. Phương pháp tuyên truyền cần đổi mới sát với tâm lý lứa tuổi của học sinh. Cùng với đó, gia đình, nhà trường, lực lượng chức năng cần thường xuyên nhắc nhở và có quy định, chế tài, xử lý nghiêm với những hành vi vi phạm.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Những phút cuối của chương trình sẽ là một quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nóng quá ông ạ, khổ thế, hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu, hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy, không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy, hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu, cồn, không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.